Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 4 tháng 3 năm 2018, nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Mậu Tuất, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Nụ cười hoan hỷ của Phật Di Lặc đầu năm.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày đầu năm mới, và ở trong cái truyền thống tín ngưỡng, trong cái tập tục sinh hoạt của người Phật tử Á Đông, đây cũng là ngày để tưởng niệm tới một cái vị Phật, đó là Phật Di Lặc. Phật Di Lặc là cái vị Phật mà cái hành tu của Ngài là tu cái tâm từ bi, và cái hình ảnh của Ngài biểu hiện một cách sống động, lúc nào miệng cũng mỉm cười hoan hỷ, và cái bụng của Ngài lúc nào cũng to lớn hết tất cả. Phật tu cái hành từ bi, và cái hành từ bi ấy thể hiện ra ở đấy cái nụ cười hoan hỷ, và cái nụ cười hoan hỷ ấy chính là biểu hiện cho một cái tấm lòng bao la rộng lớn, không hề có may vướng mắc chướng ngại. Cho nên Đức Phật Di Lặc đó cũng chính là vì Phật tượng trưng cho cái hành hỷ xả của người con Phật. Thưa quý vị, nương vào cái hình ảnh và hành tu của Đức Phật Di Lặc trong ngày đầu năm mới, mà chúng tôi thay vì chúc quý vị nào là an khang thịnh vượng, nào là phước lộc dồi dào, nào là tiền của dư dả, không, chúng tôi không chúc quý vị điều đó. Chúng tôi không chúc quý vị điều đó là bởi vì có an khang thịnh vượng đến đâu đi chăng nữa thì cái thân này cũng sẽ già, sẽ yếu, sẽ bệnh, chẳng làm sao an khang nổi. Đời sống của con người có thịnh tới đâu đi chăng nữa rồi cũng có lúc phải đi xuống, như mặt trời lặn, mặt trời lên rồi mặt trời sẽ lặn. Chúng tôi cũng không chúc quý vị phước lộc tiền của dồi dào, bởi vì nghĩ cho cùng phước đó đến rồi cũng sẽ đi, tiền của đó có rồi cũng sẽ mất, và chắc chắn một điều chẳng ai có thể mang theo được nó mãi mãi trong cả cuộc đời của mình, cũng như mang theo nó để đi về kiếp sống ở ngày mai. Cho nên chúng tôi không chúc quý vị những điều mà thế gian vẫn thường chúc như vậy. Lấy cái hành tu của Đức Phật Di Lặc, lấy cái hình ảnh biểu hiện của Đức Phật Di Lặc mà chúng tôi trong đầu năm mới này chỉ xin chúc quý vị 4 chữ mà thôi. 4 cái chữ mà tôi tin rằng chỉ cần sống được với nó một ít nhiều là chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Chỉ cần sống được với 4 chữ này, bao nhiêu oan trái buộc ràng đều tiêu tan, bao nhiêu buồn sầu khổ sở đều không còn vướng mắc. Thưa quý vị, bốn chữ đó ai cũng từng nghe qua hết cả. Chỉ tiếc một điều, nhiều người nghe mà lại quá rất ít người thực sự sống với bốn cái chữ này. Bốn chữ đó thưa quý vị là từ bi hỷ xả. Từ là gì đấy? Chính là cái tấm lòng thương người, thương đời, thương tất cả muôn loài chúng sanh. Ai là người mang tâm từ, kẻ đó sẽ không bao giờ nuôi dưỡng cái ác tâm để mà hại người, hại vật. Ai là người mang tâm từ, người đó lúc nào cũng đem một cái tấm lòng tử tế mà đối xử với tất cả mọi người ở trong xã hội. Cách đây đã lâu lắm rồi, trong những tháng ngày đầu tiên tôi mới vừa đặt chân tới cái xứ Mỹ này, tôi lên Minnesota thăm một người bạn, và rồi lấy cái chiếc xe của người bạn đó đi ra bờ hồ. Đến khi chiều tối trở về, tôi lạc mất đường về. Lần đầu tiên đến xứ Mỹ, lần đầu tiên lái xe ở tại một thành phố xa lạ, lại không biết đường về. Tôi đánh bảo gõ cửa một ngôi nhà để muốn hỏi đường. Một người phụ nữ Mỹ ra mở cửa, và tôi đưa cái địa chỉ để mong người phụ nữ này chỉ cho tôi cái con đường trở về. Người phụ nữ này lắc đầu bảo rằng không biết. Nhưng mà người phụ nữ đó ngay tức thì an ủi tôi liền: đừng lo, đừng lo. Bà kéo tôi vào ở trong ngôi nhà, bảo ngồi ở nơi đây, bà sẽ tìm hết tất cả mọi cách để mà giúp đỡ. Bà cầm cái địa chỉ đó đi gõ cửa những nhà bên cạnh, cũng không một ai biết. Bà trở về lại chiếc xe, ra cái chỗ gas station, mua một cái bản đồ, đem về nhà trải ra, tìm được cái con đường đó. Rồi bà chỉ cho tôi đi như thế này, quẹo phải quẹo trái như thế này. Chừng đó cảm động biết bao nhiêu quý vị. Nhưng không chỉ chừng ấy, bà nhìn cái bộ mặt ngơ ngạo của tôi và bà nghĩ rằng biết đâu ông này sẽ lạc thêm một lần nữa. Cho nên cuối cùng bà bảo thôi, bây giờ bà lái xe đi trước và tôi lái xe đi theo sau bà. Đến khi gặp đúng cái ngôi nhà đó, bà vẫy tay trở về lại ngôi nhà của bà. Thưa quý vị, lần đầu tiên đặt chân tới xứ Mỹ, tôi hiểu được cái lòng từ là như thế nào trong đời sống thực tế. Tôi đi tu từ nhỏ, nói hai chữ từ bi thì nói mãi mãi, có bao giờ không nói đâu. Nhưng mà thực sự cảm nhận được cái lòng từ thì có lẽ cái hình ảnh của người phụ nữ Mỹ đó đã dạy cho tôi được cái lòng từ là như thế nào. Tôi tự xét mình thôi mà nghĩ rằng chưa chắc tôi đã làm được như người phụ nữ Mỹ đó. Nếu có ai đến tôi hỏi đường, biết tôi sẽ tận tình chỉ bày, mà không biết thì tôi chỉ sorry không biết thế thôi. Nhưng không, người phụ nữ này đã làm hết tất cả mọi cách để chỉ vẽ đường đi cho tôi trở về. Ai trong đời này có một cái tâm từ lớn như thế quý vị? Tôi xúc động đến cái mức độ mà tôi chạy nước mắt, bởi vì không tưởng tượng được rằng trên cái thế giới này lại có những con người mà sẵn sàng giúp đỡ người với cả cái tấm lòng như thế. Lòng từ là như thế quý vị. Và từ cái bài học đó mà tôi tự nguyện với lòng mình, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, đối với bất cứ một ai, mà tôi giúp được gì cho bất cứ một ai, tôi nguyện đem hết tất cả tấm lòng để giúp đỡ cho họ. Đó chính là cái tâm từ mà Đức Phật đã dạy cho tất cả những người con Phật. Cái tâm từ đó khiến cho ta lúc nào sống ở đâu cũng ban tặng niềm vui cho kẻ khác, sống ở bất cứ đâu cũng sẵn sàng làm cho kẻ khác mất đi cái sự lo âu sợ hãi. Từ là ban vui, nghĩa là như thế. Đem cái tấm lòng tử tế mà ăn ở với nhau, mà đối xử với nhau, không chỉ là giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em ruột thịt, mà ngay cả người dân nước lạ cũng một tâm từ đó mà đối xử, mang tâm từ đó mà sống, đẹp biết bao nhiêu quý vị. Ở trong cái Phật giáo thường cũng hay nói tới, mỗi khi mà ta đối trước một con vật hung dữ, ta đem cái tâm từ mà rải lên cho tất cả, thì ta có thể cảm hóa để biến một con vật hung dữ trở thành một kẻ hiền lành. cái tâm từ nó có cái năng lực cảm hóa con người như thế đó. Tôi mong quý vị đầu năm mới hãy suy gẫm cái tâm từ này, hãy tu tập để nuôi lớn cái tâm từ này ở đến mỗi con người chúng ta. Và tôi tin rằng mang cái tâm từ đó mà ăn ở, mà đối xử với nhau, ta sẽ làm cho cái địa ngục nó trở thành thiên đường. Hạnh phúc an lạc có mặt ngay với cái tâm từ đang có mặt ở đó. Chữ thứ nhất tôi xin chúc tất cả quý vị là đó. Cái chữ thứ hai đó là chữ bi. Bi là gì? Đó là cái tấm lòng trắc ẩn xót xa trước cái nỗi khổ đau của người khác, trước những hoàn cảnh bất hạnh của kẻ này người nọ, của ngay cả những con vật. Đó gọi là tâm bi. Và cái tâm bi ấy khiến cho con người ta không quay lưng lại trước những cảnh khổ của đồng bào đồng loại, khiến cho người ta rung động tâm hồn để tạo thành một cái năng lực để cho con người hành động mà cứu cái khổ của người khác, cứu cái khổ của tất cả chúng sanh vạn loài ở trong đời. Tâm bi đó khiến cho ta có thể cảm được cái nỗi đau đớn của ai cũng là đau đớn của chính mình, hạnh phúc của ai cũng là hạnh phúc của chính mình. Tâm bi, ai là người mang cái tâm đó mà sống, kẻ đó sẽ cảm nhận được cái đau khổ của bất cứ ai trên đời này cũng là đau khổ của mình hết cả. Cho nên ở cái kẻ đó có một sức mạnh dẫn thân vào, xả thân vào để làm sao cứu khổ cho tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Nhìn một con chó bị đánh đập hành hạ, làm sao ta không xúc động quý vị? Nhìn những người bị tan thây nát thịt dưới bom đạn chiến tranh, tâm bi không cho ta dựng dưng trước tất cả những hình ảnh đó. Cách đây mười mấy năm, tại cái ngôi chùa Việt Nam này, từng có một người thanh niên thạc đạo đến ở tại nơi đây để xin tôi một lời khuyên. Và một trong cái lời khuyên của tôi cho cái người thanh niên khác đạo này, đó là con hãy làm bất cứ cái gì để cho một ai đó có hạnh phúc, con sẽ cảm được cái hạnh phúc đó ở nơi chính con. Gần 10 ngày sau, người thanh niên này trở lại cái ngôi chùa này đấy và nói với tôi rằng: thưa thầy, con đã hiểu được cái lời dạy của thầy rồi. Tôi hỏi anh hiểu thế nào. Anh kể rằng: thưa thầy, ngày hôm qua con lái xe đi làm trở về nhà trên cái con đường Memorial, và khi đi ngang một cái khúc đó, tất cả các xe đều chạy chậm lại hết cả, con cũng chạy chậm lại. Và rồi cuối cùng thấy một con chó có lẽ đang bị một chiếc xe nào đi trượt cản và đang vùng vẫy ở giữa đường đó. Mọi người ai cũng chạy chậm lại để tránh cái con chó bị thương này. Nhưng mà ngay khi đó, con chợt đồng tâm: tại sao mình không dừng xe lại để tìm cách cứu chữa cho cái con chó này? Thế là anh dừng xe lại. Và ngay khi anh dừng xe lại, anh kể, một người con gái Mỹ cũng dừng xe lại theo sau chiếc xe của anh, và hai người cùng bước xuống. Anh hỏi rằng: có phải cô dừng xe lại để tìm cách cứu cái con chó này không? Cô gái Mỹ bảo rằng đúng. Thế là hai người khiêng cái con chó đó vào bên vệ đường và tìm cái số điện thoại của thú y để mà kêu họ đến để mà tìm cách cứu chữa cái con chó này. Khi mà nhân viên của sở thú y đến, anh yên tâm rồi, anh lái xe trở về nhà và anh bảo tôi một điều. Anh nói: thưa thầy, có lẽ trong cuộc đời chưa bao giờ con ngủ được một giấc ngủ ngon như là cái buổi tối hôm đó. Con không thể nào tưởng tượng được rằng nếu như con bỏ mặc con chó đó, cái hình ảnh con chó vùng vẫy với máu me đó, để rồi con cứ lái xe trở về, hình ảnh đó sẽ ám ảnh con đến như thế nào. Nhưng không, may quá con đã dừng xe lại, con đã cứu trợ con chó này, và con đã cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn lao tràn ngập ở trong tâm hồn của mình. Tâm bi như thế quý vị. Tâm bi cho ta trắc ẩn, cho ta xúc động trước cái khổ của người, của vật, ngay cả của một con vật nhỏ bé. tâm bi ấy khiến cho ta hành động, và chính hành động đó mang lại cái niềm hạnh phúc âm thầm nhưng mà rất lắng đọng, rất sâu xa, rất bền bỉ ở trong cái tâm hồn của một con người. Cứ tưởng tượng đi quý vị, nếu có một ngày nào mà chúng ta nhìn lại cả cái cuộc đời mấy mấy năm đã đi qua của mình, mà ta từng làm được một cái gì đó để cứu khổ cho bất cứ một ai, để đem hy vọng đến cho một kẻ đang thất vọng, đem niềm vui tới cho một con người đang buồn khổ. Cái hình ảnh đó, việc làm đó, thưa quý vị, nó sẽ cho ta biết bao nhiêu là hạnh phúc ở trong tâm hồn của mình. Tâm bi dạy cho ta cái đó, tâm bi ban tặng cho ta cái niềm hạnh phúc đó, mà tiền bạc không thể nào mua được hết cả quý vị. Đó là chữ thứ hai. Cái chữ thứ ba tôi muốn chúc quý vị nữa, đó là chữ hỷ. Hỷ là hoan hỷ, là vui mừng. Hoan hỷ vui mừng trước những điều tốt đẹp của kẻ khác, trước những thành công của kẻ khác, trước sự thịnh vượng của kẻ khác. Hoan hỷ vui mừng với cái thành công của mình, ai cũng làm được hết cả. Hoan hỷ vui mừng với sự giàu có của mình, sự thành đạt của mình, ai mà không làm được quý vị. Nhưng mà hoan hỷ vui mừng với cái sự thành công của người khác, điều đó khó khăn vô cùng quý vị. Rất dễ dàng để ta đem 5 đồng 10 đồng để mà tặng cho kẻ này, giúp cho kẻ nọ nghèo khó. Nhưng sẽ rất là khó khăn vô cùng để ta có thể mỉm cười vui mừng khi thấy cái người hàng xóm giàu sang hơn mình, ở ngôi nhà đẹp hơn mình, đi chiếc xe đẹp hơn mình. Không dễ như vậy đó quý vị. Ta sẽ rất cảm thấy khó khăn, khó chịu trong lòng khi mà con của bà hàng xóm học giỏi hơn con của mình. Ta sẽ rất khó chịu trong lòng khi mà thấy ngay cả người bạn của mình đó, đừng nói ai xa xôi, mà có một cái gì hơn mình ở trong cuộc sống. Tại sao vậy? Thưa là bởi vì con người lúc nào cũng có cái hạt giống của ganh tỳ, của đố kỵ. Và cái tâm ganh tỳ đố kỵ đó không muốn cho ai hơn mình ở trong cuộc đời này hết. Cái tâm ganh tỳ đố kỵ đó chỉ muốn mình hơn tất cả mọi người. Cái tâm ganh tỳ đố kỵ không cho mình chia sẻ niềm vui của kẻ khác. Rất nhiều khi mọi người hãy tự hỏi lòng mình để thấy có hay không một sự thật này. Đó là rất nhiều khi ta đến chia buồn với một người bạn bởi vì người bạn đó bị tai nạn này hoặc là bị đau khổ kia, nhưng chưa chắc cái lời chia buồn của ta nó xuất phát một cách trọn vẹn từ đáy lòng của mình. Mà rất nhiều khi miệng thì chia buồn mà trong tâm nhiều khi là có một chút vui mừng trỗi dậy trong đó. Ngược trở lại, có nhiều khi ta tới chia vui với người này kẻ khác nhưng chưa chắc đã là vui từ trong lòng mình. Miệng thì chia vui mà trong lòng thì cũng có một chút gánh tì tức tối ở trong đó. Có lẽ tôi muốn kể lại đây một cái để cho mỗi người chúng ta tự nhìn lại chính mình cho rõ hơn. Đó là câu chuyện có thật của một cái anh Phật tử tại chùa Việt Nam này. Anh là người đi du học trước 1975. Sau 1975, anh thành tài, anh làm việc trong xã hội của Mỹ. Và anh ít có cơ hội để tiếp xúc với cái người Việt Nam. Nhưng rồi một lần, hai đứa cháu của anh lấy chồng lấy vợ. Và anh là cái người trong cái tình nghĩa bà con đi tham dự những cái tiệc cưới đó. Anh kể về tôi thế này, thưa thầy, hai lần con tham dự tiệc cưới, tự nhiên con cảm thấy sợ quá. Hỏi sợ sao? Anh bảo, con đi dự tiệc cưới đứa cháu, ngồi ở trong cái bàn mà có 9 người khác cũng ngồi. Khi mà cô dâu chủ rể tới chào bàn, ôi chào ấy, hết người này tung hê tới người khác tung hô, nào là trai tài gái sắc, nào là đẹp đôi, đủ thứ hết tất cả. Nhưng chỉ cần cô dâu chủ rể quay mặt đi một cái là bắt đầu có những tiếng sầm xì, con đỏ thế này, thằng đỏ thế kia. tự nhiên con sợ quá. Con thấy sao người ta không có đem cái tấm lòng chân thật mà đối xử với nhau. Cái chữ thành thật, thưa quý vị, nhiều khi khó hơn cả lên trời, quý vị. Sống mà thành thật được với mình không dễ lắm đâu. Cho nên từng có một người nông dân của Nhật Bản, ông ta bị mù mắt. Và bởi vì ông ta bị mù mắt cho nên cái lỗ tai của ông ta đó, nghe mà cảm nhận cái âm thanh một cách sâu sắc vô cùng. Và ông bảo thế này, trong cả cuộc đời của ông, chưa bao giờ ở trong cuộc đời mà ông nghe cái lời chia buồn của một ai đó mà hoàn toàn là buồn. Bao giờ trong cái lời chia buồn ông cũng nghe ẩn giấu một chút niềm vui ở trong đó. Và mỗi lần ông nghe ai mà chia vui, ông bao giờ cũng nghe ra một chút gì ẩn giấu tức tối ở trong đó, buồn phiền trong đó. Và ông bảo rằng chỉ duy nhất một con người mà ông gặp trong cuộc đời này, người đó nói vui là hoàn toàn vui, không một mảy may nỗi buồn nào đó hết. Người đó nói buồn, hoàn toàn buồn. Thưa quý vị, đó là tiếng nói của thiền sư Bân Kê, một vị thiền sư nổi tiếng ở trong cái truyền thống thiền của Nhật Bản. Tôi nói điều đó để nói rằng cái chữ hỷ nhiều khi rất khó, quý vị. Vui cái niềm vui của kẻ khác khó vô. Buồn để rồi mình thương xót người ta, để mình giúp đỡ người ta, cái đó dễ. Nhưng mà vui được cái niềm vui kẻ khác, nhiều khi anh em ruột thịt cũng chưa chắc đã làm được, quý vị. Tôi nói điều này không có phải quá hay không. Đó là tôi từng thấy những tập vợ chồng đó, cứ tưởng tượng vợ chồng thì yêu nhau biết bao nhiêu, chung chăn chung gối với nhau bao nhiêu năm trời. Nhưng mà là khi mà bà vợ mà buồn á, thì bà không muốn cho ông chồng vui. Hễ ông chồng mà cái nhợt nhơ vui tươi là bà chịu không nổi, bà tức lòng. Bà buồn thì bà buồn cho ông chồng mình phải buồn gấp mấy mình hơn. Và ngược trở lại cũng vậy, mỗi khi mà cái ông chồng mà buồn khổ mà bà vợ thì cứ nhớ nhớ ca hát, ông chồng ông chịu cũng không nổi. Khi mà ông buồn ông khổ, ông muốn cái bà vợ của mình phải buồn khổ gấp chục lần, gấp trăm lần hơn mình nữa. Cái gì vậy quý vị? Vợ chồng yêu nhau mà như thế ư? Nhưng đó là sự thật. Bởi vì thưa quý vị, ở trong cái tâm hồn của mỗi con người, ai cũng có cái ẩn dấu, cái hạt giống của lòng ganh tỳ, của lòng đố kỵ. Ai cũng chỉ muốn mình hơn kẻ khác, không muốn kẻ khác hơn mình. Cho nên trong cái ngày đầu năm này, tôi muốn tặng cho quý vị cái chữ hy để làm gì? Để mình lấy niềm vui của kẻ khác làm niềm vui của mình. Và ai là người sống được với cái chữ hy đó, kẻ đó sẽ có được cái niềm vui bất tận ở trong cuộc đời. Bởi vì có lúc nào, có ở đâu mà không có niềm vui của thiên hạ đâu quý vị. Đừng ganh tỳ, đừng đố kỵ nữa. Thấy ai tu giỏi hơn mình, hãy mừng cho họ đi. Thấy ai làm việc thiền giỏi hơn mình, hãy mừng cho họ đi. Thấy ai bố thí mà mình không bố thí được, hãy mừng cho họ đi. Và Đức Phật dạy, cái phước đức của người vui với cái việc bố thí của kẻ giàu có kia, cái phước đó với cái phước của người bố thí không khác nhau bao nhiêu hết cả. Một cái phước mình không tốn tiền tốn bạc, chỉ một niềm vui trỗi dậy trong lòng, mà tại sao mình không tu tập để nuôi lớn cái phước được đó ở cái con người của mình, quý vị. Hạnh phúc nằm ở chỗ đó. Và cái chữ cuối cùng chúng tôi xin gửi tặng tất cả quý vị, đó là cái chữ xả. Xả là buông bỏ, đừng để dính mắc nữa. Tất cả chúng ta nơi đây, ai mà không từng buồn phiền tức tối đủ điều hết cả quý vị? Có khi nào quý vị tự hỏi, cái gì nó dằn vặt mình đêm ngày như thế? Cái gì nó làm cho mình buồn phiền sống đau khổ như thế này? Ông kia ư, bà kia ư, hoàn cảnh kia ư? Chưa chắc đâu quý vị. Tất cả cái gốc rễ của những đau khổ nó trói buộc mình chính là cái tâm mà dính mắc của mình đấy quý vị. Tâm của ta dính mắc đủ thứ hết. Người ta nói một cái tiếng gì đó, mình cũng dính mắc với cái tiếng đó, để rồi tức tối đêm ngày ăn không ngon ngủ không yên. Cái khổ đau Cái khổ không phải bởi vì người kia nói, mà cái khổ là bởi vì cái tâm mình nó dính mắc vào cái tiếng nói của người kia. Người kia họ có thể thương mình, họ có thể ghét mình, nhưng đó là việc của họ. Cái khổ của mình từ cái thương ghét của họ là đâu? Là cái tâm mình nó sẵn sàng cứ dính mắc vào cái thương ghét của kẻ này người khác. Cho nên ôm hận, ôm sầu, ôm khổ suốt cả cuộc đời chẳng bao giờ rời bỏ ra được. Hãy buông xả đi quý vị. Đức Phật Di Lặc mà có cái nụ cười hoan hỷ là bởi đâu? Bởi vì cái bụng của Ngài to. Mà tại sao cái bụng của Ngài to vậy? Bụng của Ngài to là bởi vì cái bụng của Ngài nó không chứa cái gì cả, nó không dính mắc cái gì cả, nó không ràng buộc cái gì cả. Bụng của mình cũng to vậy chứ, nhưng mà bởi vì đùng đâu cũng dính mắc, gặp cái gì cũng trói buộc, cho nên cái bụng của mình mỗi ngày nó mỗi teo lại. Cái tâm của mình nó không còn rộng mở nữa quý vị. Bụng của Phật Di Lặc là để biểu trưng cho cái hình ảnh của một tâm hồn rộng mở. Mà rộng mở là bởi vì không dính mắc. Còn mình đấy, tâm hồn mình vốn rộng mở, nhưng rồi dính cái này, dính cái kia, vướng cái nọ, cuối cùng trong tâm của mình lộn cộn lạng càng đủ thứ sỏi đá buồn phiền, chẳng còn có chỗ nào để cho niềm vui có mặt hết tất cả. Cho nên hãy học theo Phật Di Lặc mà buông xả đi quý vị. Ngài đâu phải không nghe, Ngài cũng nghe tiếng thì tiếng phi, Ngài cũng nghe lời khen tiếng chê. Nhưng mà thì phi khen chê đi qua lỗ tai rồi đi luôn như cơn gió thoảng, chẳng để lại một cái gì trong lòng của Ngài hết cả. Lòng của Ngài vẫn an nhiên tự tại. Còn mình mỗi lần nghe tiếng thì tiếng phi, tiếng khen tiếng chê của bất cứ một ai đó, thì cái tiếng nói đó nó dính ở trong tâm mình, nó vướng ở trong lòng mình, khiến cho mình cứ nghĩ mà tức, nghĩ mà giận, nghĩ mà hờn. Và cái đó mới là cái gốc của đau khổ quý vị. Nếu như tâm mình buông hết cả đi, nếu như cái tâm mình lồng lồng như hư không, thì hỏi buồn phiền nó dựa ở đâu để mà nó chạy trội dậy, đau khổ tựa vào đâu để mà có mặt quý vị. Cho nên tất cả cái khổ trong cuộc đời này, tất cả cái mà ta gọi là những vấn đề trong đời sống, tất cả cái đó gốc của nó đều từ bởi cái tâm ưa dính mắc của mình mà nên thôi. Tâm này không dính mắc, ai khen ai chê, ai chửi ai bởi, bao nhiêu được mất hơn thua giữa cuộc đời có nghĩa gì với mình đâu quý vị. Sợ dị khổ là bởi vì cái tâm mình dính mắc, gặp cái gì ưa thì dính mắc cái đó. Cho nên đêm ngày nhớ nhung đủ thứ chuyện hết cả, rồi tương tư, rồi khóc lóc, rồi sầu khổ. Gặp cái gì không ưa thì tức, thì giận, thì bất, thì mang đủ thứ hết cả. Tất cả đó đều là cái gốc của khổ hết. Cho nên tu là làm sao giữ cái tâm mình lồng lồng như hư không. Như hư không bao nhiêu bụi bặm, bao nhiêu rác rến, quý vị có quăng vào đó, hư không chẳng giữ lại cái gì hết, tất cả đều rớt xuống hết cả. Phản quý vị. Cho nên tu cốt yếu là phải giữ cái tâm mình giống như hư không vậy. Tâm như hư không thì tất cả mọi được mất hơn thua, tất cả mọi khen chê giữa cuộc đời chẳng có gì làm giáo đồng cái tâm hồn của mình hết cả. Lúc nào cũng an nhiên, cũng tự tại. Còn nếu không, mình sẽ ôm hận cả cuộc đời, ôm sầu, ôm khổ cả cuộc đời, vì cái tâm dính mắc của mình đấy. Hãy học hai chữ buông xả đi quý vị. Hai chữ buông xả. Càng buông xả nhiều bao nhiêu, mình càng nếm được cái hạnh phúc an lạc của cuộc đời bấy nhiêu. Càng buông xả bao nhiêu, một mai mình có chết đi, thanh thản nhẹ nhàng mà chết. Còn cái tâm mà dính mắc á, có chừng chết mà không chết được, chết mà quằn quại đau đớn vì mất cái này, vì bỏ cái kia, vì xa cái nọ, chỉ chừng đó thôi đủ làm cho con người mình đau khổ biết bao nhiêu mà kể. Cho nên ai muốn sống hạnh phúc trong đời, ai muốn giải thoát ngay trong đời sống này, hoặc giải thoát ngay khi mình chết đi, thì ngay giờ phút này hãy tập hai chữ buông xả cho quý vị. Cái gì đến để cho nó đến, cái gì đi để cho nó đi, mình chẳng cần phải giữ, mà chẳng cần phải ôm, chẳng cần phải dính mắc về nó. Giải thoát ít nhất là cái nghĩa như vậy đó quý vị. Còn nếu như học đạo giải thoát, tu đạo giải thoát mà cái tâm mình dính mắc, kệ cái dính mắc về chùa chiền, thì thưa quý vị, nói thật quý vị, kẻ đó cũng chẳng làm sao giải thoát được hết cả. Tu mà có làm gì cái ông thiệt to đi chăng nữa mà cái tâm cứ dính mắc, thì bảo đảm ông đó vẫn chỉ là kẻ chìm nổi trong cái biển đời đau khổ mà thôi. Hãy học cái tâm không dính mắc như trẻ thơ. Và vì vậy cho nên trẻ thơ là cái hình ảnh của hạnh phúc. Mà sợ gì vậy? Bởi vì trẻ thơ nó không có dính mắc, la nó khóc, khóc xong rồi thôi, ngủ rồi nó lại chơi giận trở lại. Còn mình á hả? Không đâu. Người lớn á hả? Bà này mà nói bà kia một cái hả? Là ghim ở trong lòng. Ngày này sang năm nọ, sang tháng kia, có bao giờ bỏ đi được đâu. Cho nên thưa quý vị, cái chữ cuối cùng tôi xin chúc quý vị, đó là chúc cho ai ai cũng có được cái chữ xả, để cho lòng thanh thản nhẹ nhàng, sống hạnh phúc an vui, và một mai có chết thì chết một cách nhẹ nhàng thanh thản. Từ bi hỷ xả, bốn chữ đó thôi, xin được chúc quý vị trong đầu năm mới. Nam mô A Di Đà Phật.
Thức dậy thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhiệm màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa đến nghĩ điều lành, tối về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tối về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Tái Ông Mất Ngựa, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Tái Ông Mất Ngựa. Xưa có ông nuôi ngựa bị mất một con ngựa quý. Thiên hạ đến chia buồn, ông bảo: mất ngựa chưa chắc đã là xấu. Một thời gian sau, con ngựa tưởng bị mất trở về theo cùng với một con ngựa quý khác nữa. Thiên hạ lại đến chia vui, ông bảo: được ngựa chưa chắc đã là điều hay. Có con ngựa quý, đứa con của ông cưỡi con ngựa này bị té gãy chân. Thiên hạ lại đến chia buồn, ông bảo: gãy chân chưa chắc đã là xấu. Rồi gặp lúc chiến tranh, thanh niên đều phải ra chiến trường. Kẻ mất, người bị thương trở về. Riêng cậu con trai của ông, vì gãy chân mà được ở nhà với gia đình.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
sống ở đời. Ai cũng chỉ muốn cầu may, không ai muốn cầu rủi. Ngay cả trong đời sống tín ngưỡng, thiên hạ ra vào các nơi thờ phượng, tin thần theo thánh, một số không nhỏ cũng chỉ là để mong được cái may, tránh cái rủi, chứ không hẳn là vì hiểu biết đạo lý và sống theo cái đạo lý đó. Cho nên khi cầu được thì cho rằng thần thánh linh thiêng, khi cầu không được thì cho rằng thần thánh hết linh thiêng. Cũng vì vậy cho nên khi cầu được thì vui với cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến cái hại về sau. Khi cầu không được thì buồn với cái rủi trước mắt mà không thấy ra cái may sau này. Sống theo cái lợi, hại, may rủi như vậy nên cứ phải buồn vui, khóc cười thất thường. Cũng vì sống theo như vậy nên cứ đắm mình trong mê tín dị đoan, chỉ một bề phó mặc cuộc đời của mình cho số phận, định mệnh, cho thần thánh thưởng phạt. Những người đó không bao giờ biết rằng chính mình phải chịu trách nhiệm cuộc đời của mình, chịu trách nhiệm trước tất cả những được mất, thành bại của mình trong cuộc sống. Bởi vì tất cả đều từ nghiệp duyên, từ những hành động tạo tác, hoặc thiện hoặc ác, mà con người phải nhận chịu những hậu quả hoặc tốt hoặc xấu. Tiến trình tạo nhân gặt quả đó có khi xảy ra ngay liền, mà cũng có khi phải trải qua nhiều năm tháng, lại cũng có khi phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp. Đời sống không thiếu gì những sự kiện diễn tiến của nhân quả khác biệt như vậy, mà nếu để ý quan sát, ai cũng có thể thấy rõ được. Những người sống theo may rủi để khóc cười thất thường như vậy cũng không bao giờ biết rằng nhân quả vốn không đơn giản. Bởi vì hành động của con người nhiều khi trong thiện có ác, hoặc trong ác có thiện, cho nên kết quả của hành động cũng nhiều khi trong cái tốt có cái xấu, trong cái xấu có cái tốt. Dòng đời diễn tiến theo nhân quả như vậy, cho nên trong cái may có rủi, trong cái rủi có may. Hiểu được đạo lý chân thật này thì như ông nuôi ngựa ở đây, được không vội mừng, mất không vội buồn, cứ thản nhiên mà sống, mà hành động theo điều lành, điều tốt, để vun trồng cội phước hôm nay cho mai sau gặt lấy quả lành. Còn nếu không hiểu được thì sẽ như thiên hạ trong câu chuyện này, cứ lo vui, lo buồn, lo khóc, lo cười thất thường, rồi mê tín mà lo cầu xin thần linh ban thưởng, mà lo trốn tránh cái họa do chính mình đã gây ra vậy.
Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta.
Bước vào thế giới pháp hoa, kinh sen ngắt đường bầu trời bao la. Xưa linh thứ Phật mở ra ngàn diệu pháp, nay tâm ta dấn thân bước nhẹ nhàng. Vào đỉnh Bách Hội thênh thang, ra cổng đá cúi chào nghênh đón. Đó là bài hát Quán Chiếu Kinh Sen sẽ do nghệ sĩ Bích Phượng trình bày.
Thank you. trần tục sao mai đã to, khắp muôn phương cây có đường nhường, tâm thành ý kiến tương dương, nhập dòng pháp vũ chuyển luân thiên hà, định bất hồi ngàn qua mơ canh, công thật môn hơi thở thông dòng. Từ cõi nhân sinh định kiên chấp văn, mê trần nhân chìm theo tâm thức, nuôi kết màu đen lạnh so cười gương, tự dỗ an thân rằng hạnh phúc trong đời. Những lúc buồn vui ai nhắc nhở cho mình, nặng quá gánh đời đôi trần nợ xiết, bờ vai sờn không biết được khổ gì đâu, quên hạt minh châu tuổi buồn nặng bé nhỏ trong thân, trong gấu áo rã rời đời nô bọc, lấp lánh giá trị văn khi màn đêm kiêu ngạo, trùm phủ vô cùng mênh mông.
Thế giới mở ra bao la gì
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đeo vài cánh chuông trong ao nhỏ lá màu xanh, hạt nước long lanh, dòng suối xanh vẫn êm đềm chảy. Rào vườn sâu thấy cảnh thanh bình, chuông nhai cu mới dưới lá xanh vẫn mong vượt khối nước xây thành. Tảng đá trong vườn chim cao quá, đưa tay cầm vợt nhẹ rất nhanh. À ha, khói hồ thoát ngục nó nhìn quanh, chú nhái trong hồ nhảy rất nhanh, lùi vào đám cỏ cây hoa lá ngơ ngác như vừa thoát tự say. Tội chú bao giờ thoát tự say, con lăn ngục dưới bùn tanh bao giờ thoát khỏi.